Bây giờ chúng ta nói đến phần thứ hai là phận sự. Phận sự là dính chặt vào cảnh, dính chặt vào cảnh. Dính chặt vào cảnh này còn gọi là đắm chìm vào cảnh. Đây chúng ta xem khi mà cái sở hữu tứ đi sâu vào trong cảnh thế này, đi sâu vào trong cảnh, thì cái sở hữu tham á, nó phủ trùm lên cái sự dính mắc này. Đi tới đâu nó dính tới đó, đi tới đâu nó dính tới đó, nó không có rời ra, nó dính chặt vào trong cái cảnh này. Cái sở hữu tham nó phủ trùm lên này. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai cái tâm tham, đây là cái tâm tham ly tà và đây là cái tâm tham hợp tà. Mà cái tâm tham này nó đang thọ hỷ, tức là nó thích thú, nó thích thú với cái cảnh mà nó bám víu vào. Tức là cái cảnh này là khả ái khả hỷ, nó ưa thích và nó bám chặt vào và nó cảm thấy rất là thích thú, rất là an vui, rất là hạnh phúc, cho nên nó phủ trùm lên đây và nó bám chặt lên đây. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là khi một cái tâm tham nó phát sanh thì cái sở hữu tham nó nằm đây. Sở hữu tham này nó sẽ có một cái sức mạnh là nó khiến cho tất cả những cái pháp đồng sanh của nó với nhà này. Ví dụ đây là nó có 19 cái pháp đồng sanh, đây là có 21 pháp đồng sanh. Cái tâm tham mà hợp tà đây, đây là tâm tham ly tà. Ly tà thì nó có 19 pháp đồng sanh, hợp tà nó có 21 pháp đồng sanh. Thì nó làm cho tất cả này, những cái sở hữu mà cùng sanh với nó đó, cùng sanh với nó, là làm cùng một cái nhiệm vụ đó, là bám chặt vào trong cái cảnh này để thọ hưởng. Hiểu không? Giống như bây giờ nó phả ra một cái chất keo, một cái chất keo mà nó nhuốm hết tất cả những cái tâm sở đồng sanh của nó, để khi mà nó đi vào cảnh đó, thì tất cả nó bám chặt vào chỗ này hết, nó bám khích chặt vào chỗ này hết đó, nó không có rời ra. Nó làm thành một cái sức hút đối với lại cái đối tượng này. Nó giống như cái đối tượng này giống như là kim loại vậy đó. Mà cái tham này nó như là 500, nó hít chặt vào, nó không có rời ra nữa. Nó làm cho các pháp đồng sanh như vậy. Thí dụ như bây giờ, thí dụ như mình nói đây nè, trong cái bảy cái sở hữu biến hành đó, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, mình nói hai cái thôi. Thí dụ như cái thọ thì khi mà cái căn này nó tiếp xúc với cảnh này, nó khởi lên trong cái tâm tham, cái sự ưa thích, và nó thọ hưởng cái sự ưa thích đó, nó cảm thấy là nó rất là vui thú trong cái cảnh này, thì cái cảm thọ này nè, cảm thọ này nó cứ muốn duy trì hoài, nó cứ muốn duy trì hoài, nó không có rời ra. Thể mà nó vừa lơi cái này á là nó bám chặt vào, nó lơi nó bám chặt vào, hoặc là nó thọ hưởng ít thì nó muốn tăng trưởng lên. Bây giờ mình thí dụ nè, thí dụ cái khi mà mình hành thiền trong cái pháp uống của mình, thí dụ như bây giờ mình chỉ uống một ly nước lã thôi, không nói cái gì khác hơn, một ly nước thường thôi. Nhưng bây giờ mình đang khát, mình bưng cái ly nước lên mình uống, thì khi mình uống như vậy đó, cái tâm tham á, nó đẩy cho mình á, là uống nhiều hơn, uống nhanh hơn. Chỉ là một ly nước lã thôi, nhưng khi mình hớp vô mình uống đó, thì mình cảm thấy như vậy là nó chưa có đủ, chưa có đã cái cơn khát của mình, cho nên là mình phải uống nhiều hơn. Uống nhiều hơn vẫn chưa đủ, uống nhanh hơn. Và có để ngập ở trong cái miệng của mình như vậy đó, để mình nuốt. mình mới cảm thấy là nó mới thỏa cái cơn khát của mình. Thì như vậy mình nói cái chỉ một cái cảm thọ thôi, thì cái cảm thọ này á, cái tham á, nó làm cho cái trạng thái tâm của mình á, nó không rời cái cảm thọ mình dễ chịu, mà nó cứ muốn là giữ mãi cái cảm thọ mình dễ chịu. Rồi thí dụ giờ trong cái pháp hành mà mình tắm chẳng hạn, thì khi mình vô trong cái nhà tắm mình tắm thì trời thì nó nóng nực, cái khi mình mở cái bộ quần áo của mình ra đó, thì quý vị thấy là nếu mà mình mở được một cái lớp ngoài vào đó mà nó mát rồi đó, thì quý vị quan sát đi, tự quan sát mình sẽ thấy cái tay của mình á là nó mở cái áo nhanh hơn, bởi vì nó muốn mau mau lẹ lẹ để nó thọ được hưởng cái cảm giác này. Rồi khi nó xối một gáo nước á, ví dụ như nó thối một cái phần ở bàn chân trước, thì nó muốn mau mau là xối, rồi xối trên cái đầu, rồi cái dội, có khi là từ ở trên á mở tối đa cái vòi nước để dội xuống để cho thọ hưởng được cái cảm giác mát mẻ này, và cứ thọ hưởng như vậy. Thì như vậy đó, thì ngay cái cảm thọ thôi, mình nói một cái cảm thọ thôi, thì cái cảm thọ này đó, thì cái tâm tham, cái tâm tham này nó làm cho cái sự cái cảm thọ này đó là được duy trì, nó muốn duy trì, nó muốn thọ hưởng lâu, và nó muốn tăng nhanh cái sự thọ hưởng này. Thì để làm cho cái hoạt động này có thể diễn ra theo ý muốn của cái sở hữu tham trong tâm tham, thì bên cạnh nó có một cái thứ hai nữa là nó có cái tưởng, cái sở hữu tưởng của mình. Khi mình học sở hữu tưởng, mình thấy nó có 8 cái vai trò tất cả. Thì ngoài cái vai trò ghi nhận ra, nó còn có một cái khả năng vẽ vời thêm. Tức là cái tưởng của mình, nó ghi nhận trong cái hiện tại này, và nó có một cái khả năng là nó phóng tới, nó hướng tới cái mà chưa có. Thành ra có nghĩa là nó có cái khả năng mơ mộng hơn, nó có một cái khả năng vẽ ra một cái diễn ảnh hơn. À, thì chính cái này nè, nó làm lớn dậy cái niềm khao khát của tâm tham, và nó dục giả cho cái tham của mình á, là chỉ tăng không có giảm, là nó nằm ở chỗ là nơi đây. Cái dòng thứ hai này á, si phần nó có mặt đầy đủ, là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì cái phóng dật này chính là cái yếu tố mà nó đẩy cái sự tham muốn của mình á, cái sự dính mắc của mình á, là càng lúc á, nó càng sấn tới, bám chặt lấy, sấn tới, bám chặt lấy, không có rời ra. Cái này tâm tâm cũng thí dụ rất là nhiều lần rồi. Có khi nó diễn ra rất là chậm nhưng mà rất là rõ ràng. Thí dụ như bây giờ đó, mình tới đây đó, mình nhìn thấy cái vườn hoa này rất là đẹp. Thì khi mình đã khắn vào một cái bông hoa nào đó, thì tự nhiên cái tâm tham nó dẫn mình đi đó, là cái chân của mình á, là vừa đi vừa đảo con mắt ngó hết, nhưng mà trong bụng mình đã ghim cái bông này rồi. Thành ra mắt mình đảo hết là vì cái tâm tham đó, nó muốn chiếm lĩnh hết toàn bộ, nhưng mà nó khắn như một cái rồi thì nó đi thẳng tới cái bông đó, thấy không? Nó đi thẳng tới, nó dẫn tới. Từ khi dẫn tới rồi nó nhìn cho thật kỹ, mà nhìn kỹ rồi nó chưa muốn, bây giờ nó muốn xúc chạm, lấy cái tay rờ vô, rồi xúc chạm không chưa muốn, nó muốn để cái mũi vào để ngửi, thấy không? Rồi khi mà nó đẹp ý hài lòng rồi đó, là muốn cầm lấy trên tay, muốn đem về nhà. Đấy chi? Để được sở hữu và được thọ hưởng lâu dài. Cái diễn tiến của nó là như vậy. Thành ra khi mình khảo sát mình, trong mọi cái tình thế, trong mọi hoàn cảnh, mình đều thấy rõ cái tâm tham mình mồng một. Chừng đó mình không có chối được. Mình không có thể nói là người ta tham, mình không tham. Nó tham từ chút một. Việc nhỏ cũng tham, việc lớn cũng tham, việc gì cũng tham. Tham cái gì? Tham thọ hưởng. Ngay cả mà cái này tâm tâm cũng nói rồi, nói xấu người ta nó cũng thọ hưởng mà, thích lắm. Tại vì sao? Càng nói càng thấy mình hơn người ta, cho nên thích, nó dính vào trong cái ngã của nó. Cho nên phải để ý, phải quan sát, bởi vì cái này là cái đặc điểm chung của tất cả chúng sinh trong cõi dục, chứ không phải riêng một ai cả, là đều có cái sự thích thú là thọ hưởng được cái lạc và cái hỷ trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian này. Ai cũng như vậy hết. Thì bây giờ mình muốn ra khỏi, thì cái cách duy nhất của mình mà Đức Phật dạy cho mình là hãy quan sát nó đi. coi nó có hay không, coi có đúng như vậy hay không. Mà nó tiếc làm sao? Bởi vì mỗi người tham một cách, mỗi người tham một phách khác nhau, không có ai giống nhau cả. Thành ra mình phải quan sát cái cách thức mà cái tham nơi mình nó khởi sanh, cái cách thức mà cái tham thọ hưởng nơi mình phát sanh, cái cách thức mà nó không xa lìa cái đối tượng nó yêu thích ra sao, cái cách mà nó bám chặt vào trong cái cảnh nó như thế nào, thì nó được hỗ trợ của tất cả những cái pháp động sanh của nó đây. Và khi mà nói đó là nó đắm chìm trong cái sự thọ hưởng của nó, đó chính là cái si. Đó chính là cái si. Cho nên quý vị thấy nè, tại sao các bà vợ đã nói rằng đó, mà để cho chồng mình á là đi hát karaoke rồi đi uống rượu rồi thả rong rong ngoài đường, thì thế nào một ngày cũng sẽ có cái chuyện nam nữ xảy ra. Là vì khi người ta chìm trong cái thọ hưởng của những cái câu hát, của những cái lời mà nó gợi cái tình ý, nó gợi cái sự vẻ vời trong cái tưởng người ta đó, một cái đời sống mà nó nên thơ hơn, nó hấp dẫn hơn. Cái mà cái thực tế trong đời thường đó là nó đòi hỏi người ta nhọc nhằn hơn, thì người ta đã phóng cái tâm nó đi rồi. Rồi một chung rượu, hai chung rượu đó là nó gây cái men hưng phấn, nhưng nó chính là nó đã gây cái men si lên trong tâm. Thì như vậy tiếp theo nữa, cái hình ảnh mà nó thu hút nhất của người nam là nữ, hình ảnh thu hút nhất của nữ là của nam. Nói chữ hình ảnh đây, chứ thực sự đó, sắc thanh hương vị xúc đều là hấp dẫn kinh khủng lắm. Cho nên cái chuyện mà người ta thọ hưởng toàn bộ những cái này đương nhiên nó phải xảy ra. Là bởi vì sao? Là vì cái trạng thái si nó phát sanh lần lần đó cả. Đầu tiên người ta chìm trong cái câu ca, cái tiếng hát, và người ta thả hồn để mà mơ mộng với những cái mà nó không có trong cái đời thường người ta, hoặc nó không đầy đủ trong cái đời thường người ta, để thỏa mãn cái sự khao khát của mình. Thì người ta chìm trong đó, cái nhất nhất là cái si nó khởi sanh trong cái men rượu kích thích đó, nó chìm trong cái si thứ hai và cái thứ ba, tại sao không thọ hưởng. Và như vậy thì một cái người khác phái này sẽ đáp ứng tất cả những cái yêu cầu này xảy ra. Và cái con đường đó chỉ đi tới, không có đi luôn. Bây giờ gia đình danh giá thế mấy, vợ có đàng hoàng thế mấy, vợ có giỏi giang thế mấy, người ta cũng quên rồi. Vì cái đời sống gia đình đó, nó đáp ứng những cái khía cạnh thuộc về xã hội, cái khía cạnh thuộc về bên ngoài. Còn bên trong thâu cái thâm thẳm đó, của một cái khát vọng luyến ái là mỗi con người đó, nó có một cái sự đen tối riêng, nó có một cái sự mang rợ riêng, nó có một cái sự quan giả riêng, và nó có những cái mà nó thuộc về cầm thú riêng. Và có khi đó người ta phải suy sụp là vì những cái âm thầm đen tối ở bên trong, chính là nó đã bộc lộ hơn. Những cái khao khát này nó đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp, không phải kiếp nào cũng được làm chúng sinh. Có những kiếp người ta sinh ra với những cái loài súc sinh thấp kém, và người ta đã thọ hưởng những cái sự hưởng thụ của súc sanh thấp kém, mà những cái đó cũng để làm cái ấn tượng trong cái tâm thức, một cái thói quen của sự thọ hưởng đó. Bây giờ có cơ hội nó tái lập, chỉ là phước báo cho những ai trong cái đường trôi lăn của mình đó là có tái sanh nhiều đến cảnh tốt đẹp, thì trong cái thọ hưởng của người này, người ta có một cái khuynh hướng dương lên, thì người ta mới thoát khỏi cái sự tâm tối, sự đê hèn đó thôi. Còn ngoài ra nó có một cái hấp lực khủng khiếp, đó là cái tiếng gọi của bản năng. Mà cái bản năng này nó không có nằm trong bản năng sinh tồn. Cái bản năng sinh tồn của một loài cầm thú không có gì xấu xa, bản năng sinh tồn của một con người không có gì xấu xa, nhưng đây là một cái bản năng thầm lén của cái tâm tham. Nó đã từng trải qua những cái sự thọ hưởng mà đó là sự thích thú đặc biệt của nó, và bây giờ nó muốn tái diễn trở lại, và càng lúc nó càng chìm đắm. Cho nên khi nói về cái lẽ phải, tại sao gia đình như thế này, tại sao thành tựu như thế này, tại sao một người khác thấp kém như thế này, tất cả những thứ tại sao đó không có trả lời. Mà hoa mỹ của văn chương đó nói rằng đó, con tim nó có lý lẽ của nó. Đó là hoa mỹ của văn chương trong đời thường. Nhưng trong Di Diệu Pháp sẽ trả lời rằng đó là những cái thôi thúc thấp kém của nó, do trong luân hồi nhiều kiếp nó đã có những cái ấn tượng thọ hưởng như vậy, và bây giờ nó tái lập trở lại. Nó là cái thói quen của một cái tâm tham đã bám chặt vào trong cái đối tượng thọ hưởng của mình, hết sức là rõ ràng, không có mơ hồ này. Cho nên á, là tâm tâm cũng có nói rằng chính mình thấy những cái thói xấu của mình là một cái phước báo. Để làm chi? Để mình mới kéo mình ra khỏi cái dũng bục. Không có ai kéo mình ra. Cha mẹ mình kéo mình á, mình gỡ cái tay ra. Người hôn phối kéo mình á, không những mình đạp người ta ra mà có khi còn giết người ta, để người ta đừng có nắm tay mình, người ta kéo lên. Nhưng vì cha mẹ của mình cho nên mình gỡ cái tay mình đi ra thôi. Không có nghe đâu. Bởi vì những cái khao khát của tâm tham kinh khủng lắm. Cho nên khi chúng ta thọ hưởng cái phước báo của mình, tại sao cái người biết tu thì phước báo còn hoài, mà cái người không biết tu đó thì phước báo nó mất? Tại vì khi mà mình không biết tu đó, mình thọ hưởng cái phước báo của mình, mình bám chặt trong cái phước báo đó, và mình đây tìm mọi cách để mà thọ hưởng nó, bất chấp. Bất chấp ta đây đã làm cái gì, bất chấp cái đạo lý luân thường của đời thường, bất chấp những cái ô nhiễm trong tâm linh của chúng ta, bán rẻ cái tâm linh của mình, bán rẻ cái tư cách đạo đức trong đời thường của mình, để chỉ có đáp ứng một cái tiếng kêu thầm lén ở trong tâm tham của mình mà thôi. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì chỉ có mình đây mới đóng chặt cái cánh cửa đó lại, và chỉ quan sát nó, chỉ quan sát nó, chỉ tận tường nó, chỉ thấy rõ cái mặt của nó thôi, chứ không có thể nào mà che cái mặt nó lại để mà nói rằng tôi đây không có làm nữa, tôi nhất quyết không theo nó nữa. Không đâu, không đâu, không có phải như vậy. Đó là cái sự dối trá của tâm tham. Khi nó nói rằng là không, tôi không làm như vậy đâu, tôi không nghe, tôi biết rồi, tôi không làm nữa, đó là sự dối trá của tâm tham. Nó ngụy biện. Khi chúng ta tu tập là chúng ta nhìn thẳng vào cái thói hư tật xấu của mình, để coi nó réo gọi chúng ta tới đâu, và để ta đây đáp ứng nó tới đâu, để ta đây thẩm định cái mức độ tham của mình, thì ta đây mới cứu mình được mà thôi. Còn tất cả những cái điều người khác mà ta nói với mình với tất cả sự chân thành, tất cả sự sáng suốt, thì mình nghe là để như vậy thôi, và mình sẽ che chắn. Từ rày không ngu gì lộ ra cho họ thấy, để họ làm thầy của mình nữa, họ làm đạo sư của mình, họ làm thầy đời của mình, rồi mai mốt rồi người ta tiền nhau, người ta nói xấu mình bây giờ thôi, chứ không có che bớt lại, thấy không? Tạo một cái lớp vỏ bên ngoài để mà nuôi cái ô nhiễm ở bên trong, và cái đó đó nó nằm trong si. Cho nên khi mình tu tập đó, mình quan sát đó, thì cái si này nó mới mất được, nó mới yếu được, nó mới giảm được, nó mới ra đi được. Còn không, chính nó là cái lá chắn, nó che, nó bọc, nó đậy trở lại, và nó cảm thấy an toàn trong cái sự thọ hưởng của nó. Hiểu thấy không? Bảo bọc lại, bọc lại, không nói chân thật nữa. Ai cũng đối phó hết. Bây giờ thì bây giờ biết rồi nha. Bây giờ đối phó có một cái áo giáp bận lại, để mình có một mình đó, là mình thọ hưởng ở bên trong cho nó khỏe, khỏi ai thấy. Cái đó, cái tâm tham đó đó, nó ăn ruộng trong cái đời sống tâm thức của mình, nó đục ruộng luôn, nó chỉ còn là một cái lớp vỏ bên ngoài. Mới ngày hôm qua tôi có đọc một cái tờ báo, thấy một cậu sinh viên y khoa năm thứ hai học ở Boston, người cao 1'8", rất là đẹp đẽ. Có một cái người yêu cũng học năm thứ hai trường y, và tương lai phơi phới như vậy. Bây giờ đùng một cái đó là người ta khám phá ra đó là cậu đó lừa đảo và đã giết chết 3-4 cô gái lên mạng, để rồi là vô trong những cái mạng đó để mua bán, rồi đủ thứ cả mọi việc đó. Thì cậu giết để cướp của đoạt tài sản, chỉ với một lý do duy nhất rằng đó là cậu này mê bài bạc. Không có cái gì mà thể hiện cái tâm tham của mình rõ nét trong cái mà mình mê bài bạc, nó thể hiện rõ. Tại vì chỉ muốn là trong một cái phút giây ngắn ngủi nhất, chỉ cần dở một cái lá bài lên á là cuộc đời đã thay đổi rồi. Nhưng mà khi mà đã vào casino rồi thì dở một cái lá bài ra đó, thì cái lá bài bao giờ đó là cũng là gọi là tháo cái hết, thua đến tận cùng của sự thua lỗ, thua hết. Không bao giờ mà người ta có thể thành tựu với bài bạc cả. Không có. Và cậu này đã phá nát một cái đời sống mình. Cho đến khi mà bị bắt ra đó, thì cái người bạn gái của cậu ta đó nói rằng tôi không tin rằng anh ấy có thể làm những điều đó. Bởi vì anh ấy là một cái người rất là tốt, rất là rộng rãi, rất là hòa nhã, rất là tử tế, rất là siêng năng, rất là cần mẫn trong chuyện học hành. Nhưng tất cả những cái thứ đó nó là một cái phần trong đời sống của anh ta, mà nó lại không mạnh mẽ bằng cái tâm tham thầm lén ở bên trong. Một cái bản năng đen tối ở bên trong đó, nó mạnh hơn là tất cả những cái pháp thiện mà anh ta đang thể hiện ra. Cô ấy nói đúng, anh ta là một người tốt. Tất cả những gì anh ta biểu hiện ra là chân thật, là đúng đắn. Nhưng cái gì mạnh mẽ nhất để chi phối bên trong, đó chính là cái tham. Và muốn chiếm dụng, muốn chiếm hữu thật nhanh để mình có tài sản và mình thực hiện những cái ước mơ của mình, hoặc là thực hiện cái sự thỏa hưởng của mình. Và cái đó là cái mạnh nhất, nó chi phối ở bên trong. Cũng như tất cả chúng ta đây sinh ra trong cõi dục, cái mà chi phối mạnh mẽ nhất của chúng ta đó là tham sống. Cái đó là cái gốc để cái đã. Rồi để làm sao dung bồi cái sự sống của mình, thì mỗi người sẽ thể hiện cái tham hay là cái thiện của mình khác nhau. Khác nhau chỗ đó. Nhưng hãy nhớ rằng trong mỗi người chúng ta đều có chứa một cái sự khao khát. Nhiều kiếp nhiều đời ta đã chứa sự khao khát trong tâm. Ngay cả trong đời này, cái cách thế thọ hưởng của ta cũng làm tăng trưởng sự khao khát của mình. Và cái này khi giảng về tâm tham, tâm tham cũng có nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng tất cả những gì mình thọ hưởng, mình nghĩ rằng đó là cái phước báo của mình, đó là cái sự sung sướng của mình khi mình được thọ hưởng, và mình muốn đi đến tận cùng của sự thọ hưởng. Cái khủng khiếp nằm ở cái chỗ người ta muốn đạt đến đỉnh điểm của sự thọ hưởng, nó cũng chính là cái đỉnh điểm của sự khao khát để mà nó vui dập cái chúng sinh này trong không biết bao nhiêu kiếp. Nếu người ta cứ nô lệ cho cái sự thỏa mãn, đến tận cùng của sự thỏa mãn, nó sẽ để lại một cái sự khát khao, một cái niềm khao khát cháy bỏng ở trong tâm. Đó là lửa tham đang đốt trong tâm của cái chúng sinh mà bị cái tham nó buộc chặt mình vào trong những cái đối tượng mà mình đang thọ hưởng đây. Như vậy thì chỉ giảng mới có một vài cái chi pháp mà nó có mặt ở đây. Tham sân si đây, cái thọ đây, cái tưởng đây, cái si đây, cái phóng dật đây. Còn nói chi đây cái tàm quyến. Cho nên á, vô tàm vô quý chính là đức hạnh ở thế gian, vô tàm vô quý, chính là cái vị thần, chính là cái vị thánh bảo vệ cho cái người thế gian đó không có đi vào trong cái sự cơ cực, trong cái sự khốn đốn, trong cái sự bất hạnh nhất của mình. Còn khi tàm quý không còn nữa, không có tội lỗi nào chúng ta không phạm phải. Khi mà Tâm Tâm đi trên những cái chuyến xe đi về Long Điền hàng tháng đi về giảng pháp, thì trên xe nhiều khi hay để những cái đĩa hài để nghe. Thì cái điều mà khi xem xong đó, thì Tâm Tâm thấy rất là sợ hãi ở chỗ là bây giờ trong cái hài đó người ta tạo dựng những cái nhân vật mà cái tính cách của nó là trơ trẽn đến tận cùng của sự trơ trẽn. Sự trơ trẽn đó chính là cái sự coi như dập tắt hết tất cả tàm quý, dập tắt hết tất cả cái tàm quý, và hoàn toàn là không có tàm, không có quý. Những cái này đó, khi mà những cái đứa nhỏ nó xem, hoặc là những cái người thanh niên lớn lên mà xem cái này để mà thấy rằng cái phong cách này nó có một cái gì đó, gọi là cái khẳng định cái bản lĩnh của mình đó, thì cái này là sự hiểm nghèo. Cho nên những cái đĩa hài mà người ta đem ra chiếu hoặc là đem ra diễn như vậy đó, thì cái cười này đó, nếu mà mình hiểu biết là cười không được, mà mình hiểu biết thêm chút nữa thì mình sẽ hiểu biết cái sự tai hại đến giường nào. Mà nếu những cái nhân vật này mà nó có thật trên đời đó, thì đây là cái sự băng hoại về đạo đức đến tột cùng. Khi con người ta trơ trẽn trong cái hành vi, trong cái cử chỉ, trong cái lời nói, trong cái sự ứng xử với người khác mà trơ trẽn đến mức độ đó không chấp nhận được. Thí dụ, tôi thí dụ một cái đi, là thí dụ như trong khi người ta đem cái hài mà của cái chuyện cổ tích mà về Quan Âm Thị Kính ra, thì người ta đưa một cái nhân vật thị màu đó, phải nói là dùng chỉ, tôi chỉ dùng có được một chữ là trơ trẽn thôi, không có một cái, không có một cái vẻ đẹp nào của cái người nữ cả. Cái hình thức bên ngoài á là nói là cái đẹp, nhưng mà thật ra nó là một cái mà người ta gọi là gì đấy, bôi son trét phấn vô, và người ta trang bị những cái thứ người ta cho là đẹp để người ta gắn lên cái chỗ đó để thể hiện một cái đẹp, một cái đẹp mà nó không phải là cái thẩm mỹ đưa đến sự bình an, không phải là cái thẩm mỹ đưa đến sự trong sáng, không phải là cái thẩm mỹ đưa đến sự hướng thượng. Và nói về cái cách nói năng, cách ứng xử thì nó không những là nó phản với cái tư cách của thị màu ở trong cái chuyện mà chuyện cổ tích về Quán Thế Âm, là bởi vì đó cái cô này tuy là đã làm những cái điều hết sức là lầm lỗi, là thứ nhất đi thương một cái chú tiểu, cái thứ hai là vu oan giá họa cho một cái chú tiểu, nhưng mà những cái cô gái của cái thời xa xưa đó không có thể nào có một cái sự biểu lộ trân tráo và trơ trẽn đến như vậy. Và người ta nghĩ rằng cái đó là thể hiện đến cái tổng cùng của cái tánh xấu của một cái người mà làm cái hành động vừa là tà dâm mà vừa lại là vu cáo bôi nhọ cho kẻ khác, là cái tính cách nó phải như vậy. Không phải như vậy, nó không có đạt được cái đúng cái nhân vật trong cái thời đại mà con người ta không có cái điều kiện để mà thể hiện cái vô tàm vô quý của mình đến mức đó. Nó không có phi đạo đức đến cái mức đó. Cho nên khi mà chúng ta đó tiếp cận với những cái loại hình giải trí như vậy đó, chúng ta nên cẩn thận. Nhất là trong nhà có trẻ con thì đừng có coi cái đó là thường. Nó sẽ nhiễm vào cái đó hồi nào không biết. Nó nhiễm rất dễ. Tại sao? Ai cũng có cái khuynh hướng phóng túng, buông thả hết tột cùng, bất chấp hết tất cả, và coi như đó là một cái bản lãnh của mình. Cái đó chính là hoàn toàn đó đánh mất hết tất cả nhân cách của mình khi mình còn hình thể một con người. Bây giờ chúng ta tới phần thứ ba là thành tựu. Thành tựu đó có nghĩa là không buông lìa cảnh. Không buông lìa cảnh. Cái trên chúng ta nói là không có xa lìa được cái cảnh. Ở đây chúng ta nói không buông lìa được cảnh. Đây xin giải thích. Con đường từ cái chỗ phát sanh thức đưa đến nó phát sinh ra các cái tâm hành, cho nên nói là thức đưa đến tâm. Đây thức đây, nó đi đến cái tâm này chính là tâm hành, là cái tâm mà tạo tác, cái tâm mà tạo ra nghiệp đây. Thì khi chúng ta nói cái thành tựu của cái sở hữu tham là nó không buông lìa cảnh. Ví dụ bây giờ đây là cái cảnh, ví dụ đây mà nói là cảnh A, thì cảnh này có thể là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh gì đó. Nó là chi tiết ra thì mình cho đây là cái cảnh A. Khi mà cái tâm này là tâm tham, thì đầu tiên là nó bám vào trong cái cảnh A cái đã. Bám vào cái cảnh này. Và nó không có muốn xa lìa cái cảnh này. Bám vào. Không xa lìa. Bây giờ nó lại là không có buông lìa được. Có nghĩa là cái cảnh A này, nếu mà nó đang diễn ra, đang diễn ra, cảnh hiện tại đang diễn ra, thì cái tâm tham nó bám vào cái cảnh này. Nhưng mà đến khi cái cảnh A này nó bị diệt rồi, thì cái tâm tham này nó vẫn bám vào cái dư ảnh của nó. Tức là lúc đó nó đã đưa vào thành cái cảnh pháp ở bên trong. Cái cảnh mà nó đang diễn ra đây là cái cảnh ngủ. Bây giờ cái cảnh này diệt rồi, cảnh này không còn rồi, cảnh này mất rồi. Nhưng mà cái dư ảnh này nó vẫn phát sinh lên trong tâm, để mà nó tiếp tục, nó bám vào trong này. Gọi là nó không thể nào buông lìa được. Ví dụ như một cái người này tương tư cái người kia, thì cái trạng thái tâm là nó bám vào trong cái người đó, nó dính chặt vào trong cái người đó, nó không có chịu xa lìa, mà không có cách gì nó cắt đứt được hết. Cho nên cái ca dao Việt Nam mình có nói câu là chặt không đứt, bức không lìa, phơi không khô, đốt không cháy. Nó đâu có lìa ra, nó không có xa rời ra, mà nó không có chịu nhả ra. Mất cảnh thật thì nó tạo nên một cái cảnh trong tâm, mất cảnh thật ngoài đời nó tạo nên trong tâm. Vắng cái người đó rồi, không có người để đứng trước đây, mà nó vẫn nhớ in như cái người đứng đây, tai nó vẫn nghe được cái lời đó, thậm chí mũi nó còn ngửi được cái mùi hương. À, có những cô đó, chồng chết khi còn quá trẻ, thì cô có nói với tôi vậy. Tự nhiên lúc đó con đang ngồi trong cái phòng khách, thì con nghe cái mùi thuốc lá của anh ấy hút. Như vậy có thật hay không? Mà con đang ngồi ở trong phòng khách, con không có ngủ gục, con ngồi như vậy thì con nghe cái mùi thuốc lá quen thuộc. Hỏi có thật hay không? Có thật hay không quý vị? Có thật không? Chặt không? công đức, bức không lìa, phơi không khô, đốt không cháy. Nghĩa là nó còn hoài, nó bám hoài. Cho nên người ta mới hẹn hò. Hẹn hò kiếp này không được thì kiếp nữa, kiếp không được thì kiếp nữa. 10 kiếp, 100 kiếp, 200 kiếp, 1000 kiếp vẫn tìm đến nhau mà. Làm sao người ta thoát khỏi cái đau khổ được? Bây giờ mình nói đó là mình nói cái yêu thương. Khi người ta thương ai, người ta thích ai, người ta quý ai, người ta gắn bó với ai thì người ta không xa lìa được, đương nhiên rồi. Và thậm chí nó mạnh cho đến độ gì, có nhiều khi không phải nghĩ đến người đó, không phải nhớ đến người đó, đang nhớ cái gì khác, đang nói tới người khác, nhưng mà trong tâm nó vẫn hiển lộ cái hình ảnh đó ra. Thì cái đó chính là cái mà gọi là không buông lìa được cảnh. Thì thấy cái tham nó mạnh chưa? Thậm chí không nghĩ tới nó vẫn hiển lộ đó. Cho nên cái này là một trong những cái mà khi bước vào trong một cái hội chúng ấy, thì tự nhiên mình trông thấy cái người đó là giống như là đã bạn thân từ nhiều đời, muốn đến để nói chuyện, muốn đến để tiếp xúc. Có những người đó thấy mặt nhau là đã quan trái phát sanh, nói tiếng trước tiếng sau là đã thấy sanh chuyện rồi, mặc dù không có chuyện gì để sanh ra hết. Cái này chính là nó đó. Rồi bây giờ còn một chuyện nữa là mấy người nói rằng là bây giờ tôi thương thì đã đành rồi, mà bây giờ tôi ghét, ghét cay ghét đắng như vậy đó, mà sao nó cũng cứ nổi lên hoài, tôi không có nhớ tới mà tự nhiên nó cũng nhớ tới để mà ghét. Thì cái đó có phải là tâm tham không? Không, cái đó là xong. Nhưng mà đó, cái gốc của nó vẫn là tham. Nó tham ở chỗ nào? Nó tham ở chỗ cái người này mà sân lên đó, là bởi vì cái gốc của nó đó, nó nằm trong cái chỗ đó, ngã của mình. Thật ra cái chỗ mà để cho cái tham nó có cái điểm tựa cũng chính là ngã. Mà cái chỗ để cho sân hận lên đó, nó chính là tham, thì nó cũng là gắn vào trong cái ngã. Nó cùng một gốc với nhau thôi. Cho nên cái sân của nó, cái gốc của nó vẫn là cái tham. Nhưng mà nói rõ ra đây, nó không phải nằm trong cái chỗ tham mà nó nằm trong cái chỗ ngã. Là vì sao? Là vì cái việc đó hoặc cái người đó làm cho tôi đây không có đẹp ý, không có hài lòng, nó không có đáp ứng, nó không có thỏa mãn được cái yêu cầu của tôi, không thích hợp với tôi, cho nên là tôi không ưa. Là vì nó có cái tôi trong đó, nó không hợp với tôi, nó không đáp ứng được cái yêu cầu của tôi, nó làm cho tôi khó chịu, làm cho tôi bực bội, cho nên tôi không ưa. Và chính vì cái chỗ đó mà bây giờ đó thương thì cũng không buông lìa được, thì nó sẽ tạo nên một cái nghiệp ái, nó quấn chặt hoài. Cái khi mà thù hận nhau thì nó cũng không có rời ra được, nó giống như cái mục nhọt trong cái cơ thể mình vậy. Thì nó cũng kết một cái sợi dây khác, đó là cái sợi dây của quan trái. Cho nên trong cái tu tập của chúng ta đó, là chúng ta không có kết cái tham ái, cũng không kết cái quan trạch. Mà chỉ khi nào chúng ta nhìn rõ rằng chúng ta có cái thân kiến, và khi nào chúng ta thấy rõ được rằng đó là thân của chúng ta là gì, tâm của chúng ta là gì, đời sống của chúng ta là gì, ta là ai, ta giải mã được cái này bằng cái chúng ta biết và chúng ta trông thấy. Giải mã được thoát, giải mã không được còn hoài, nay vậy mai khác, nay vậy mai khác còn hoài. Cho nên trên cái đường tu của chúng ta nó thăng trầm, thăng trầm, thăng trầm, không phải nó đi một cái dèo về là nó đắc cái quả thánh đâu, không có đâu, không bao giờ đâu. Chính những cái đó nó lôi kéo xuống, nó trì trì, làm cho trì trệ lại là... nhả ra được thì nó nhẹ, mà vừa nhả ra được mà không gìn giữ được nó lôi trở lại. Nó là cái trạng thái tâm như vậy hoài. Như vậy khi mà mình không nghĩ đến mà nó vẫn sanh lên và nó vẫn bám trong đầu óc mình hoài, thì cái đó chính là cái sự thành tựu của cái tâm tham trong cái đời sống của mình. Bây giờ tới cái thứ tư là cái nhân cần thiết. Nhân cần thiết đó là nói là pháp trói buộc là điều đáng ưa thích. Pháp trói buộc này đó còn gọi là pháp truyền. Nó là cái lưới nó bao bọc lại. Tất cả những cái pháp nào mà nó làm cho cái tâm của chúng sinh ở cõi dục đó dính mắc vào trong đó thì nó gọi là cái pháp triệt. Thì như vậy quý vị thấy không, tất cả những gì mình ưa thích mà mình làm tăng trưởng cái sự ưa thích đó lên, nó là pháp triệt. Như vậy sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những cái gì mình tiếp cận mà tạo nên một cái sự ưa thích ở trong tâm mình, mình muốn chiếm dụng, mình muốn chiếm hữu, mình muốn sở hữu, mình muốn thọ dụng, mình muốn tái thọ dụng, vân vân, tất cả những cái đó là pháp triền. Và đó, ta ưa thích trong cái sự pháp triền đó, ưa thích cái pháp triền đó. Nói vậy thì quý vị có thể là hình dung ra ít ít thôi, nhưng mà nói vậy thì quý vị có lẽ hình dung ra dễ dàng hơn. Những người mà có gia đình á, nhất là cái gia đình không có được an vui lắm, thì thấy đó là cái sợi dây trói buộc. Muốn ra ra cũng không được, ra rất là khó. Ở thì ở không yên, gọi là ở không, đứng không an ổn mà ngồi không vững vàng. Nhưng mà đi ra thì ra không được. Nó chằn, nó níu, nó kéo. Nào là con cái, nào là tiền bạc, nào là gia đình đôi bên, nào là danh dự, nào là công ăn việc làm, đủ cả mọi thứ. Nó kéo, nó cột lại, không có an ổn. Nhưng mà những người độc thân á, mà không có ai để mà gần gũi yêu đương thì đổ vỡ đó, thì phát một cái câu nói kinh khủng như thế này: thà có chồng, thà có người yêu, thà có vợ mà nó đau khổ còn hơn có gì hết. Nó vô minh đến như vậy. Vô minh đến như vậy. Bởi vì sao? Nó ưa thích trong cái pháp trói buộc này. Thấy không? Đi đâu về mà đứa con nó nói: má ơi má, để con lấy cái khăn cho má lau mồ hôi, thì nó sung sướng quá. Cho nên cái cô độc thân đứng gần một bên đó thèm dữ lắm. Thèm dữ lắm. Mình đi về nó tự mở cửa lấy, tự vô lấy, cái nhà nó trống trơn, nó không có nói tiếng nào hết. Cho nên đó, nói là có vàng thì vàng để trong ô, mà có con nói trầm trồ mẹ nghe. Nhưng chưa có nói đến cái lúc á mà mình biểu nó làm cái gì đó, nó không nghe, nó không những nó không nghe mà nó còn dãy tê tê lên. Nó còn đập đầu, đập cổ, nó đập hết đồ đạc trong nhà. Thấy không? Những cái lúc đó không thấy. Đó, nó tay chướng khi nhỏ, rồi cái khi lớn á, nó muốn làm cái gì đó làm đó, thì cái lúc đó là mới biết nó là có một cái gì đó là 60 tuổi rồi, gia đình rất là đàng hoàng. Con cái nhìn vô thì người nào cũng đàng hoàng, cũng dễ thương. Nhưng mà cái người mẹ này cực kỳ đau khổ. Mới nói rằng bây giờ tại sao cái nghiệp của con nó nặng như vậy? Cái đứa con gái của con bây giờ nó gần 40 tuổi rồi, mà con dạy nó từ khi còn nhỏ cho đến lớn, con không có thiếu một cái điều gì cả. Nhưng con không sửa được cái quan niệm sống của nó. là nó không chịu lấy chồng. Nhưng nó không chịu ở vậy để đàng hoàng tử tế, mà nó quan niệm rằng nó thích ai thì nó xách vali nó sống như người ta. Và như vậy đó là bao nhiêu nó tiền bạc nó làm á thì nó cung phụng cho cái người đó. 5 tháng 3 tháng nó quay trở về mà con rất là đau khổ, con không biết là nó có phá thai không. Nó vẫn đi làm và nó vẫn sống như vậy. Chừng nào mà nó đùng đùng, nó gây gỗ, nó bỏ nhau thì nó xách về đây, nó ở. Mà về đây nó ở đó là nó bày biện, nó làm đủ cả mọi thứ. Con không dám nói một tiếng, bởi vì con sợ nó đi thì nó khổ nữa. Cho nên nó ở nhà một ngày, con hầu nó một ngày mà con mừng nó một ngày, bởi vì con đây không cứu nó nổi. Và nó cứ sống như thế suốt cho đến bây giờ nó 40 tuổi rồi. Bây giờ hỏi sư cô, con phải làm sao? Làm sao bây giờ? Một cái câu hỏi không có giải đáp. Là vì cái quan niệm sống đó chỉ phục vụ cho cái tham dục mà thôi, không có gì khác đâu. Và khi nó đã đầm mình trong tham dục như vậy đó, nó đâu còn đủ cái phước trí để mà nói cho nó nghe. Nó chỉ có những cái cuồng si và những cái cuồng dục ở trong tâm, cho nên nó vô tàm vô quý. Nó đã trở thành một cái quan niệm sống. Đó là một cái tà kiến hết sức là lệch lạc trong cái quan điểm sống, mà người ta gọi đó là trẻ trung, là cấp tiến. Nhưng đó chính là cái con đường suy thoái nhanh nhất trong cái đời sống tâm linh. Đó là sự phá hoại huệ mạng của mình đó, mạnh mẽ nhất, không có sự phá hoại nào bằng. Và cái chúng sinh đó mang hình thái một con người, nhưng nó đã hiển lộ hình thái của một cái con thú tà dâm có mặt trong đời này rồi. Con đường tái sanh đã thấy rõ, cứu làm sao? Đó, nó chính là tự nó ưa thích để mà đầm mình trong những cái pháp trói buộc này đây. Cũng như những người quen đêm đêm mà tới vũ trường, thì bây giờ đó không chịu đựng được khi ở nhà. Thích như vậy, ưa thích như vậy. Cho nên á, đừng nghĩ rằng người có gia đình thì được phước báo hơn người không có gia đình. Không, không phải như vậy. Người có gia đình có một cái điều tốt, đó là người này có được cái cơ hội để mà hợp hai cái đầu lại cho cái trí của mình nó mạnh hơn. Để mà có cái cơ hội mà làm cái hạnh Bồ Tát của mình đối với tất cả những người mình yêu mến. Nhưng người không có gia đình cũng như người có gia đình, bất cứ chúng ta tiếp xúc, chúng ta quan hệ, chúng ta gần gũi, chúng ta giao tế với ai, đều là mở cái cánh cửa để đón những cái quả thiện và quả bất thiện của mình thôi. Như nhau. Cái bất hạnh của người có gia đình là khi tiếp đón vào đó đẩy ra rất khó. Cái phước của người không có gia đình là đóng mở dễ dàng, không thấy cái phước của mình, mà muốn mở cửa để mà ôm những cái con rắn độc vào trong nhà mình, đẩy ra không được. Dính vào trong cái con đường tình lụy rồi đó, khó mà bước ra. Ngày đêm á, nó nắm chặt lấy trong cái cảnh này, khổ đau rên xiết nó vẫn nắm lấy. Có khi rên xiết nó đã trở thành một cái thứ ăn thường ngày rồi, không rên xiết, không chịu được. Hai vợ chồng ở với nhau gây gỗ hoài, ngày nào cũng gây, chịu không được. Cô này mới nói rằng nếu như vậy đó thì thôi, đừng có chung sống nhau nữa. Thì cái người này không chịu ly dị, nhưng mà tỏ cái thái độ là mỗi ngày đi về không nói một tiếng, dọn ra thì ăn xong rồi thôi. Và như vậy cái cuộc sống cứ như thế tiếp diễn trong cái gia đình. chiến tranh nóng thì đòi chia tay. Bây giờ ông ta không muốn chia tay, ông ta là chiến tranh lạnh. Thì cái người đàn bà tội nghiệp này đã nói rằng: bây giờ con ước ao được cãi nhau, đánh nhau, chứ đừng yên lặng như thế này. Vẫn ưa thích vào trong cái pháp trói buộc này. Vậy thấy vậy, trói vậy. Cho nên cái tình lụy đó ra không được. Làm sao mình thấy được cái tình lụy của mình? Ai thấy được người đó mới có phước. Ai không thấy được cái tình lụy của mình thì thấy tình lụy này là một nhu cầu, nhu cầu của sự trói buộc. Không thể chấp nhận một cái đời sống mà mình đây có một cái, có một cái yên ổn, có một cái phước báo là mình được ăn yên, ở yên, ngủ yên, suy nghĩ yên. Không thấy cái phước báo đó. Mà có người ta thích thiết lập những cái mối quan hệ, và trên những cái mối quan hệ này đó làm thành một cái sự thành tựu của đời sống thế gian, và đau khổ trên những cái nhịp cầu nối kết đó, cũng như bám víu vào trong những cái nhịp cầu nối kết đó để làm nên một cái sự sống ở thế gian. Nếu mình đi làm về mà mình được ở một mình để hành thiền, để đọc một cái bài kinh mình chưa nghe hiểu rõ, hay là để cầm một cái bút lên vẽ, lại thấy là cô đơn, lại thấy là nó có một cái gì tủi phận trong đó. Trong khi một người về đó, chồng ngồi đọc báo, mình đây phải lủi vào nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa cho con cái, rồi giặt giũ, rồi là tất cả mọi thứ. Khi mà mọi người đó là đi vào giường để ngủ rồi thì mình đây là kiệt sức. Rồi trong những lúc như vậy đó, có những người khổ đau mới nói rằng: có phải tôi là cái con đầy tớ không công trong cái nhà này không? Tôi đây có phải là người vợ không? Tôi đây có phải là người mẹ không? Hay là tôi đây là cái con hầu gái không công? Mà không ai biết đến. Thì cái đời sống hôn nhân đó nó làm tàn lụi cái sự sống của mình, hay là nó làm tươi mát cái đời sống của mình? Người ta không thấy, người ta không biết. Cho nên có gia đình hay không có gia đình, đó không phải là cái yếu tố làm nên hạnh phúc hay không có hạnh phúc. Mà khi chúng ta sinh ra trong cái đời sống này, ai cũng phải tiếp nhận cái nhân quả mình hết. Hạnh phúc hay an vui là ở chỗ chúng ta xử lý cái nhân quả này. Nhớ cái chỗ đó, để mà tất cả những người độc thân đó phải biết rằng mình có cái phước báo là mình đây có thể độc hành trên cái con đường tu tập của mình. Bởi vì trong cái pháp tu tứ niệm xứ, chúng ta phải độc hành. Đường tu chúng ta phải độc hành. Vì chúng ta sinh ra đời, chúng ta cũng độc hành. Dẫu ta có sinh ra cùng với người anh em song sanh của ta thì cũng một đứa ra trước, một đứa ra sau. Và cái giờ chúng ta chết, chúng ta cũng chỉ độc hành có một mình. Ta đi vào trong cái chết và ta tái sanh theo như cái nghiệp của ta. Có ai không? Không. Ai nói là người thương ta nhất? Bây giờ ta sắp chết, sẽ chết với ta không? Không. Không có ai cả. Mà khi đó mà cái hơi thở đã dứt rồi, ai cũng sợ cho cái thi hài hôi thối của ta cả. Mới vừa còn hơi thở đây, người ta còn nắm tay mình rơi nước mắt. Nhưng mà đứt hơi thở rồi, người ta sợ con ma. Vậy thì tại sao ta không có độc hành trong cái đời sống chúng ta để tu tập? Không có ai phá rối ta cả. Vừa chợp mắt vậy con nó kêu má ơi, thế là giật mình lại, hốt hoảng phải làm theo nó. Vừa mới đặt cái lưng nằm xuống, em ơi lấy cho anh cái áo, thế là đứng dậy lẹ lẹ. Chứ nếu không á là có sanh chuyện nữa rồi. có yên ổn không? Không. Cho nên người ta nói cái đường chồng vợ nó cong cong, kẻ mong ra khỏi người hồng bước vô. Bước vô cái con đường trói buộc này, đó là cái thành tựu của cái tâm tham. Bây giờ 11 giờ rồi, thôi xin mời tất cả quý vị nghỉ, chúng ta hồi hướng phước báo.